Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi bữa nay học tiếp về cái phần thứ hai của kinh Kim Cang, tức là Thiện Hiện Khải Thỉnh. Tức nhà vừa rồi thì đã học để cho thấy rằng ngài Trưởng lão Tu Bồ Đề, ngài mới ra, ngài bạch Thế Tôn, nghĩa là ngài khen, ngài tán thán này rất là ít có. Như Lai khéo hộ niệm cho các vị Bồ Tát, khéo phố chúc cho các vị Bồ Tát. Thì như vậy mình đã hiểu được cái nghĩa ít có rồi. Và bây giờ tới Như Lai là khéo hộ niệm các Bồ Tát, khéo phó chúc các Bồ Tát, là hộ niệm ở chỗ nào, là phó chúc ở chỗ nào. Tức là Phật cũng chưa có nói câu nào, không? Như vậy thì hộ niệm cái gì, rồi phó chúc cái gì? Đó. Chữ hộ niệm á, tức là luôn luôn là nhớ và giữ gìn, là bảo hộ đó, không? Bởi vì tức là chính cái chỗ đó là cái chỗ sống của chư Phật, của chư Như Lai, không? Nếu mà rời cái đó ra thì coi như hết là Như Lai, cho nên đó gọi là cái chỗ hộ niệm của Như Lai, của chư Phật. Và chính vì các vị Bồ Tát thì tiếp nối cái gọi là cái mạng mạch của Như Lai, cũng là tiếp nối cái chỗ đó đó, tức là cái chỗ mà Phật hộ niệm này đó, không? Và Phật pháp mà còn mãi ở thế gian này cũng từ cái sức sống này, không? Cho nên chỗ này rất là quan trọng, nhưng mà lại chưa thấy Đức Phật nói cái gì. Như vậy thì hộ niệm chỗ nào, phó chúc chỗ nào, thì đó chính là cái ánh sáng, gọi là ánh sáng Kim Cang mà đang hiện hữu trong mọi cái cử chỉ, mọi hành động đó mà Đức Phật đã biểu lộ trong mọi sinh hoạt hàng ngày đó. Chính chỗ đó là chỗ Như Lai hộ niệm, Như Lai phó chúc đó các vị Bồ Tát, tức là Đức Phật hay là Như Lai, ngài thầm nhắc Bồ Tát là phải thường sống chỗ này, thường nhớ chỗ này, không có quên. Thì đó là cái sức sống chân thật, cho nên thấy được chỗ đó là thấy được cái chỗ hộ niệm của Bồ Tát. Chứ còn chữ nghĩa hoặc là kinh điển hay là chùa tượng thì có lúc nó cũng sẽ bị tiêu hoại, nó bị đốt cháy, không? Nhưng mà cái ánh sáng ít có này đó, không? Thì làm sao mà tiêu hoại nó, rồi làm sao đốt cháy được nó? Cho nên Phật hộ niệm là chỗ đó và phó chúc là chỗ đó, không? Thì như vậy thì Bồ Tát là phải khéo giữ gìn cái chỗ đó, không để cho đoạn dứt, không? Như vậy thì coi như là ai mà thấy được, hay không, là Phật đã nói kinh Kim Cang rất hay, rất khéo, rất vi diệu chưa? Ngài chưa có, coi như là chưa có nói ra lời nào hết, nhưng mà đã nói rất hay, nói rất là vi diệu, không? Và chính đó mới là gọi là cái bộ kinh Kim Cang, mà gọi là kinh Kim Cang thật. Đó. Còn những cái chữ nghĩa, những cái ngôn ngữ về sau này á, thì đó chỉ là cái ngón tay để chỉ mặt trăng, không? Chứ chưa phải là gọi là kinh, gọi là kinh Kim Cang thật. Cho nên mình học kinh Kim Cang là mình phải học đến cái chỗ đó đó thì mới gọi là thật học, chứ không phải học ở trên chữ nghĩa thôi, không? Và như vậy thì mới thấy được một cái điểm đặc biệt nữa, đã ở đây cho thấy kinh và thiền nó gặp nhau, không? Tức là sao? Tức là cái ý giáo ngoại biệt truyền nó đã nằm sẵn ở trong đó rồi, tức là Phật chưa có nói lời nào hết, nhưng mà đã biểu lộ cái ý gọi là Kim Cang ra rồi, tức là đã biểu lộ cái chỗ hộ niệm, cái chỗ phó chúc ra rồi, không? Tức là đó là cái ý gọi là cái ý ngoài truyền, ngoài kinh giáo đó, không? Thì như vậy đâu phải là thiền tông sau này mới đặt bài ra, mà như là có nhiều người gọi là nghiên cứu chưa tới mà gọi là nói như vậy, không? Cho nên cái ý thiền nó đã có sẵn ở trong kinh, chứ không phải các tổ sau này mới lập bài, mới đặt ra. Nhưng mà tại vì nhiều người chưa có khai thác được, chưa có thấy thấu suốt được, cho nên rồi chư tổ mới gọi là phát minh ra, hay là khai thác ra. Cho nên người mà gọi là thấu suốt thì không có lấy kinh mà bỏ thiền, hay là lấy thiền mà bỏ kinh, thì đó là kẹt bên. Mà ở đây là cốt làm sao mình sáng được tâm, thì coi như là mình khai thác được cái mạch sống chân thật đó, thì đó mới là cái chỗ quan trọng, chứ không phải là lấy bỏ cái này cái kia. Như vậy thì mình mới thấy nghe là trong đây coi như là ai mà thấy được chỗ này và dám nhận được cái sự phó chúc của Như Lai đó chưa? Tức là Như Lai phó chúc đó, phó chúc cho các vị Bồ Tát đây là có mình trong đó chứ không phải là chỉ là những vị Bồ Tát mà ngày xưa, không? Mà khi mà mình nhận được cái sự phó chúc đó, tức là Phật đã ngầm thọ ký cho rồi, không? Và sống được chỗ này, thấy rõ được chỗ này thì không còn ai gạt được mình được hết, không? Đó, cho nên mình mới thấy là Phật vào đầu là ngài chưa nói gì nhưng mà đã giảng kinh Kim Cang rất là hay, rất là vi diệu, không? Đó, thì đó là ý nghĩa là Như Lai ngài tu Bồ Đề ngài tán thán Như Lai là khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, rồi khéo phó chúc các vị Bồ Tát, không? Ngài mới bạch thêm, bạch Thế Tôn là người thiện nam kẻ thiện nữ, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên làm sao trụ, làm sao hàng phục tâm mình. Đây là hai câu hỏi quan trọng. Cả một bộ kinh Kim Cang về sau á là cũng để giải thích, để mà giải rộng ra hai cái câu hỏi này chứ không gì khác, không? Nhưng mà trước khi để mà hiểu hay rõ hai câu hỏi này thì trước là phải hiểu đây nói là người thiện nam kẻ thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì cái tâm vô thượng đó đó ở đâu mà phát, và cái tâm vô thượng đó là cái tâm gì, đó là mình học là mình phải thấu suốt được cái chỗ đó, không? Nghĩa là nói phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng mà cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là cái tâm gì và nó ở đâu mà phát, thì rồi mới hiểu được cái nghĩa pháp. Đó thì sự thật cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó tức là cái tâm giác ngộ chứ không gì khác, không? Nó là cái chỗ tột hết các tâm, không? Nghĩa là cái tâm này là tột hết các tâm, không có cái tâm nào mà gọi là hơn nó nữa, cho nên nó là vô thượng, không? Và tâm đó đó là ở đâu? Nó là ở chính ngay nơi mỗi người của mình đây chứ không phải ở đâu khác. Nghĩa là Phật ngài thị hiện ở chỗ đắp y rồi mang bát ăn cơm trải tòa ngồi, không? Đó thì đó là nó biểu hiện ngay trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình, không? Chứ không phải là phát cái tâm đó là phát ở trên lý luận, không? Nghĩa là lo cái lý luận ở trên miệng thôi, hoặc là ở trên cái ngôn ngữ sách vở, thì cái đó không phải, không? Hoặc là có người hiểu là mình phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác này á là mình phát cái tâm của Phật, không? Thì hiểu kiểu đó cũng là hiểu chữ nghĩa Phật, thì ngài đã giác ngộ rồi thì không cần mình phát tâm dùm cho ngài nữa, cần gì phát tâm của Phật, mà phát tâm này là phát tâm của chính mình, ở ngay chính mình. Cho nên Phật dạy Bồ Tát phát tâm đó là phát cái tâm mà gọi là ở ngay nơi mình, không?